Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2007. Như thường lệ sáng 8:30 tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 269 và cũng là lần sinh hoạt thứ 8 tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Số 1 đường số 8 mà cũng là số 300 mấy đó, ở đường Đỗ Xuân Hợp, nó quên rồi. Quên rồi, cứ là số 1 đường số 8 là trúng. Bởi vì cái trường của mình đó, nó ở hai đường, tại cái góc giữa Đỗ Xuân Hợp và giảng đường số 8, phường Phước Bình, quận 9. Cho nên là một cái trường, một cái chùa mà nó có hai số. Phía bên đường số 8 thì nó là số 1, mà phía bên đường Đỗ Xuân Hợp ấy, thì là nó 336 bao nhiêu đó, không nhớ. Không nhớ cũng sao 80 tuổi rồi, không nhớ, không cần thiết. Thế thì là bữa nay xin thưa với đại chúng là tôi xin thông báo. Cái ý đầu tiên là để cho đại chúng nhớ là bữa nay là bữa tất niên, cái bữa sinh hoạt học tập tất niên của cái năm Bính Tuất 2006. Thì như thường lệ đó, thì khi mà chúng ta tất niên của năm cũ thì bước sang năm mới. Năm nay là Bính Tuất, năm tới là năm Đinh Hợi, dương lịch thì 2007. Thì thường thường bước sang năm mới thì chúng ta nghĩ cho tới qua rằm tháng giêng âm lịch, rồi trúng cái ngày chủ nhật sau ngày rằm tháng giêng, bất cứ là ngày gì cũng được, thứ mấy cũng được, cái ngày chủ nhật sau ngày rằm tháng giêng thì chúng ta tề tự lại, sinh hoạt học tập trở lại giống như cái chuyện mà chúng ta làm cả 30 năm qua. Xin đại chúng lưu ý cái đó. Còn từ đây tới Tết thì là coi như là nghỉ mọi việc để lo cái mùa xuân mới của dân tộc, thì ai cũng phải lo hết. Vì vậy mà phải nghĩ trong vòng 4 cái chuyện này. Xin đại chúng lưu ý cái chỗ đó cho. Và bữa nay cũng là Minh Đức muốn nói mấy tiếng là tôi xin nói mấy tiếng nữa, rồi tôi dùng cho Minh Đức nói là bữa nay là bữa tất niên, là Phật tử có tùy nghĩ kể gì đó cúng cho thầy, thì xin nhận chết cái từ chối cũng được cái tấm lòng của Phật tử. Rồi sau đó đó có bà Diệu Thanh, năm nay là bà 81 tuổi, hơn tôi 1 tuổi, vậy là thuộc về sư tỷ của tôi rồi. Sau khi mà giảng xong đó, bà có cái ý nguyện là bà muốn nói lên cái sự học tập của bà mấy chục năm nay qua một cái lời, cũng cái bài ngắn nhất, thì xin thông báo với chương trình bữa hôm nay là vậy. Rồi hiện giờ thì đạo hữu Minh Đức cũng là kỳ cựu đấy, trên 80, cũng có vài lời để nhắc nhở với chư Phật tử ngoài ý gì đây, thì tôi xin trao lại cho Phật tử Minh Đức.
Dạ A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay cũng là ngày giảng, thầy giảng là ngày cuối rồi, nhưng mà ở trong đây đó, về đạo hữu chúng ta tất cả lớn nhỏ trai gái đều có tổ chức cái ngày cũng như là ngày tất niên lên nhà thầy ở Cần ở Bình Dương.
Sao vậy?
Vậy chúng tôi xin thông báo là Chủ nhật sau đó, nhằm ngày 24, chúng ta sẽ đến thầy để dự cái lễ tất niên. Nếu ai trong cái vấn đề học tập có những ý kiến gì có thể bàn hỏi hay thế nào đó, thầy sẽ giải quyết cho. Như vậy trước hôm nay, chúng tôi xin thông báo với quý vị Phật tử và tất cả ở trong hội trường. Nếu ai có đi thì ở đây chúng tôi có bán vé và quý vị sẽ đăng ký và chúng tôi lo xe hộ. Nó không có cái chỗ mà khách bác ngồi đứng rồi sừng hết. Nếu mà quý vị có đăng ký thì chỗ ngồi nó hoàn hết. Ai đi là chúng tôi quý vị.
Anh Di Đà Phật, trước công việc chương trình cuối năm là như thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài học. Tôi xin nhắc cái điều then chốt trên bước đường tu học của chúng ta là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Học Phật để giác ngộ có nghĩa là chúng ta học tập để mở mang trí tuệ. Mình đạt tới cái trí tuệ mà nó mở mang, nó sáng suốt tới tận cùng, không còn cái sáng suốt nào hơn, thì gọi đó là quả vô thượng bồ đề, là quả Phật đó. Thế thì chúng ta học Phật dầu là 30 năm hay 50 năm, 70 năm gì, cái mục đích là cũng phải để giác ngộ, để bồi dưỡng trí tuệ cho đạt tới cái đỉnh vô thượng, tức là ngày đó là cái ngày thành Phật của tất cả chúng ta. Còn nếu chúng ta bồi dưỡng mà chưa đạt tới cái đỉnh giác ngộ vô thượng thì chúng ta còn học, học nữa và học mãi. Giống như cái lời khuyên của Lenin, tôi tâm đặt cái câu đó: học, học nữa và học mãi. Không có lúc nào là ngừng học, dù là bác học đi nữa. Chắc cũng không phải bác học là được phép ngừng học. Cái thứ hai là học Phật để giải thoát. Mà cái khẩu hiệu đó nhà trường giảng đường chúng ta có ở dưới tầng dưới. Giải thoát là gì? Chữ giải là cởi mở, chữ thoát đó là bung toạc đó ra. Ví dụ như cái áo của mình gài 6 nút, mà 6 nút đó mình gài nó chặt ra thì nó trời lạnh thì nó ấm, mà trời nực là nó nực nội dữ lắm. Nực nội dữ lắm thì bây giờ muốn cho nó hết nực nội thì phải mở toàn 6 cái nút. Đó là giải. Rồi mở 6 nút rồi lộng luôn cái áo mà chạy cộm này nó, để nó còn một cái áo nhỏ, hoặc là thậm chí là đi bên nam giới thì họ thoát luôn, họ lộc luôn, thành ra nó mát liền tức khắc. Thế thì cổ mở nút rồi lộng cái áo luôn ra, quăng ở dưới giường đó là nó mát liền tức khắc, nó nhẹ nhàng, nó không còn nặng nề bởi cái nút mà nó bó buộc chặt chịt nữa. Thế thì chữ giải thoát cái nghĩa của nó như vậy. Mà thành thật mà nói, cả các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni cũng trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo, trên con đường đi tới giác ngộ và giải thoát, chưa phải thật sự tự mình tin tưởng rằng mình là giác ngộ hoàn toàn và giải thoát hoàn toàn. Đó là một sự thật. Cho nên là các Phật tử tại gia đó mà, thì cái gia duyên ràng buộc lại càng nhiều hơn. Cho nên phải học, học nữa và học mãi, bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ mãi. Và mỗi lần, mỗi lúc mà mình bồi dưỡng cái trí tuệ mình tăng lên thì cái sự cởi nút và lột áo của mình nó càng ngày nó càng rộng ra, nó mất đi cái sự bó buộc chật chội nóng nảy đau khổ của kiếp con người. Cho nên là cái việc học của chúng ta là như thế. Thế thì hôm nay là cái buổi tất niên, tôi nhắc lại các Phật tử điều đó. Nếu trong những năm qua, hoặc là trong năm qua, mà chúng ta đi nghe giảng, đi học Phật mà chúng ta chưa có là giải thoát hơn cái lúc mà chưa học, thì coi như chúng ta chưa mở được cái nút nào đó. Chúng ta bằng áo chật chội, lực nổi chằng chịt mà chúng ta chưa mở được cái nút nào. Mà nút mà còn chưa mở được đó thì lột cái áo ra chắc chắn là không có rồi, không có lột được. Vì vậy mà chúng ta phải trên bước đường tu học, chúng ta mở nút phiền não vô minh để chúng ta lột bỏ cái phiền não vô minh, để chúng ta có được cái niết bàn mà đạo Phật gọi đó là giải thoát. Giải thoát tức là tên khác của niết bàn. Thế thì là cái trọng tâm học đạo của chúng ta là như thế. Cho nên tôi mong rằng qua một năm học Phật, hoặc là tổng kết 30 năm mà các vị đã nghe, thì cái ngày tổng kết mình phải có chứng minh cho được rằng là trong cái quá trình học Phật mình có giải thoát từng thần, gỡ rối từng thần, phủ vũ cái đau khổ từng thần, thì đó là cái kết quả của sự học Phật của chúng ta là đúng. Còn nếu như chúng ta học Phật 30 năm hay lâu hơn nữa mà chúng ta không có cội mở bớt những cái tham lam giận dữ si mê, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, tham tỷ lạc bên ha, chứ chúng ta chưa lột bỏ được phần nào, thì coi như là cái việc học đạo đó, hành đạo đó, chúng ta không đi đúng con đường của đạo Phật rồi đó. Để cái đó, bữa nay tôi muốn giới thiệu cho đại chúng một cái pháp tu. Pháp tu này là pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cái pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì tuyệt đại đa số ở đây gần như không có ai là không tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và sự thật, toàn bộ giáo lý của đạo Phật cũng đều khuyến khích mọi người nên học Phật để hiểu đạo Phật và tập tu hành theo cái kiểu tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thế cho nên là cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là được người đời ái mộ, đã tôn thờ nhiều lắm. Nhưng mà tôn thờ nhiều lắm mà bằng tượng vậy thôi, rồi lại cái tượng vậy thôi, thì chưa phải đệ tử Phật chân chánh đâu. Thờ tượng không sao hết, kính lễ Quan Thế Âm Bồ Tát không sao hết, nhưng mà lễ cái tượng đó mà thôi á, mà mình không có tu, mình không có sửa gì hết á, thì Quan Thế Âm Bồ Tát không có làm gì, không có giúp ích gì cho mình được hết. Mà bữa nay tôi nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát, và nó ăn với cái bài chúc Tết mà tôi gửi các vị đó. Đó là cái cách chúng ta an trụ ở trong như quyển tâm mà đề, và phải nhận thức được cái tánh vô ngã, vô thường, cái tánh dài không, không có gì của ngũ uẩn, cái tánh không có gì của lục căn, của lục trần, của lục thức. Từ ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, lục căn, lục trần, lục thức, thật sự là pháp môn như nguyện. Trụ trong như nguyện pháp môn, trụ trong pháp môn như nguyện tam muội, thì các vị không có lại trước Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mà coi như là các vị thường lễ kính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mỗi ngày mỗi phút. Thì hôm nay tôi muốn trình bày về cái ý này để mà kết thúc cái buổi tập viên, và thế nào chúng ta có an lạc, chúng ta có giác ngộ, chúng ta có giải thoát, chúng ta có an lạc. thì mới đạt cái mục đích học Phật của chúng ta. Ê, thì các đại chúng để ý nè, tôi sẽ trình bày cái này hơi khó chút này. Vì vậy cho nên tôi nói là cái lời lên lên dạy rất là hay, học học nữa và học mãi, chứ một buổi kết thúc vậy cũng chưa phải là tất nhiên gì cả đâu. Hay học hoài không? Tôi giới thiệu cái cách cụ Quan Thế Bồ Tát tu nha, đồng thời là nó ăn những cái bài mà tôi chúc tất các vị đấy.
Tôi làm cái này là các vị, tôi rồi tôi giới thiệu là các vị vừa là tài liệu mà nghiên cứu thôi. Những cái chàng chữ vẽ tôi đi coi như là cái nhà bài thử luôn chân giáo thể. Các vị chưa nhận chút nghe cái này hay lắm. Thanh tịnh tại âm thanh, thanh tịnh tại âm thanh. Xin lỗi, thêm nhẹ câu hai câu trước rồi. Phật xuất ta vạn giới, hai câu này xuất nhớ quên. Phật xuất ta vạn giới, Phật xuất ta vạn giới. Thử tôi chân cái này thân mạnh bài âm nhắc. Dùng thủ ta ma đề. Ta ma đề chứ gọi là ta ma mắt đề. Thân tồn quan trung nhập. Tôi nói chỉ nói kẻ thôi, còn các vị là cứ việc cần ghi, nếu muốn học là các vị ghi bằng chữ Việt. Chữ tôi, Phật xuất ta vạn giới. Ở đức Phật của chúng ta là sinh ở cõi ta vạn. Chữ ta vạn như tôi nói với các vị nhiều lắm, ta vạn là gì? Ta vạn là gì? Tức là nhiều đau khổ. Cái chữ ta làm lại có nghĩa là nhiều đau khổ. Đức Phật sinh ra trong cõi đạo Phật, tức là Phật giáng sinh trong cõi nhiều đau khổ. Phật sinh ra vậy, Đức Phật giáng sinh trong cõi đạo Phật là cõi rất nhiều đau khổ. Chúng ta nghĩ con đậu đây ai cũng có đau khổ, kể cả những hàng tu sĩ đã tu đang tu trong cái hàng đệ tử Phật cũng chưa hoàn toàn tự gọi mình là Phật để giác ngộ. Giác ngộ có, nhưng mà giác ngộ tới mức nào? 30% mà làm ra nó lập thổ ra nó học anh rất khổ bao nhiêu phần trăm thì anh giải pháp thì não vô minh giải pháp đau khổ được 30% trong kiếp sống của anh mà thôi. Anh rất khổ thì lấy được 50% thì anh nhẹ nhàng gột rửa được cái sự đau khổ của anh 50% mà thôi, hoặc 60% tùy theo khả năng tu tập của mình. Còn lại bao nhiêu là do sự đau khổ của cái cõi ta bà này mà nó sinh ra trong cõi ta bà là có khổ. Thì cái khổ gì của cái tự chúng ta nhận thức đánh giá của chúng ta. Cho nên cái giáo lý đạo Phật dạy chúng ta, dạy chúng ta phải học tu cái pháp quán niệm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là dạy mọi người hãy lắng nghe cái âm thanh liên tục ở trong trí của mình, trong tâm trí của mình. Người nào thường lắng nghe liên tục cái âm thanh trong tâm trí của mình, đó mà gọi người đó là người có chánh niệm. Người có chánh niệm mới nghe được cái âm thanh liên tục trong tâm trí của mình. Còn người không có chánh niệm là không có lắng nghe được đâu. Mỗi ngày nói không biết bao nhiêu lời, bao nhiêu ý, mà mình không biết mình nói gì. Nói đúng cũng không biết, nói sai cũng không biết, nói vui cũng không biết, mà nói ra khổ, rợn, não, đau thương cũng không biết. Còn cái người mà muốn cho an lành, muốn nhẹ nhàng á, thì muốn nói cái gì mình phải nghe coi cái âm thanh màu nhiệm là phải dặn mình muốn nói cái gì, mình đang nghĩ cái gì, mình muốn nói là cái gì, mình muốn làm cái gì. Mà mình tu tập phải lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm nó xúi dục mình muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, muốn nghĩ cái gì mà mình biết được, thì gọi đó là người có chánh niệm. Do vậy mà nếu mà mình niệm Quán Thế Bồ Tát, mình tu theo pháp tu của Quán Thế Bồ Tát, tức là mình có chánh niệm rồi đó, chứ không phải lại cái tượng không mà thần tượng. Lại tượng không có được cái gì hết.
Nên nó mặc ra đời ở khoái thay vì tha khổ là Phật Tâm Bà. Mà cái Phật Tâm Bà này á, cái chất châu hóa ở cái Phật Tâm Bà này á, là ở cái chỗ âm và phân. Cái quan trọng của nó là âm và phân. Cho nên quan thấy âm là âm đó. Bảo mình phải lắng nghe cái âm thanh ở trong đầu mình, trong trí mình, trong tâm mình. Cái này có tu tập thật sự quý vị. Tôi nói cho các vị biết,
một buổi khuya mà các vị thức dậy, ví dụ như khuya này tôi thức dậy hồi 3 giờ đó, rồi tôi xuống cái ruộng ở Thanh Hóa An, tôi ngồi tĩnh tọa ở trong đầu tôi, âm thanh nó réo gọi liên tục, không có lúc nào là không có âm thanh. Nhưng mà cái âm thanh đó là âm thanh ở bên nội tâm của mình, không có lúc nào không có. Mà người biết tu hành thì cái âm thanh réo gọi đó nó nhắc nhở mình về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nên đi trên con đường lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh thì mình sẽ có nhẹ nhàng. Còn nếu như mình không biết tu hành, mình không nghe lời Phật, mình đi con đường khác, thì cái âm thanh réo gọi đó nó nhắc nhở mình trên cái phương diện như là không cần lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, mà nó chỉ cần là làm sao cho tốn sâu, cho nhiều tiền, cho nhiều của, nhiều công danh, cho nhiều sự nghiệp, cho bản thân mình mà thôi. Còn cái lợi người, lợi tất cả chúng sanh đó, nó không bao giờ nhắc nhở tới. Còn nếu mình biết tu á thì nó cũng réo gọi, nhưng mà nó réo gọi những việc lợi mình, mà lợi người mình á thì là phải lợi cho người khác nữa, cho xã hội, cho nhân quần, và lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần, xã hội, cho tất cả chúng sanh nữa. Thế thì cái âm thanh đó, âm thanh réo gọi đó là âm thanh quá, là Thế Âm Bồ Tát. Cái âm thanh liên tục đó là thuộc về của Thế Âm Bồ Tát. Còn chỉ quán, quán với ai, chỉ quán có nghĩa là mình nghe, có nghĩa là mình tư duy, mình quán niệm, mình vẫn nghe cái âm thanh liên tục đó. Âm thanh liên tục đó nhắc nhở lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Chứ lợi mình không á, thì nghe giống như là được nhiều tiền, nhiều của, nhiều sự nghiệp lắm đó, nhưng mà không ổn đâu đó nha. Không có ăn làm được, ở cõi Ta Bà đấy. Thí dụ như 30 mấy người mà tôi nghe tòa án Thành phố Hồ Chí Minh gọi ra, trong đó có cả bí thư và có cả chủ tịch quân và dân, và bao nhiêu chục ông khác kinh doanh sự nghiệp gọi là thành đạt sự nghiệp, mà 30 mấy ông rồi còn hơn nữa,
Thế thì là chỉ gì nếu mà mình nghe cái âm thanh kêu gọi đó nhắc nhở mình cứ lời mình vào cho mình, vào cho vợ con mình, cho vào cho mình, thì cái âm thanh đó chỉ là nguyên nhân đau khổ thôi. Còn cái âm thanh đó nó nhắc nhở phải lợi mình, phải lợi người, lợi xã hội, lợi tất cả chúng sinh, phải hỗ trợ trong công tác bạo lực cho đồng bào đau khổ trong nước cũng như ngoài nước, rồi là phải xóa đói, phụ với nhà nước phải xóa đói, phải giảm nghèo, phải là các nhà tình nghĩa, các nhà tình thương. Mà nếu mà mình làm được cái đó, hợp tác với nhà nước làm được cái đó, tức là cái âm thanh quán cái âm đó nó réo gọi cái việc lợi mình, lợi người, lực lợi tất cả chúng sanh, thì mình sẽ an lành hạnh phúc thật sự đó. Chứ bây giờ cái quyền ông nào là không đảng cộng sản, ông bí thư mà không đảng cộng sản thì làm sao làm bí thư, ông chủ tịch mà không đảng cộng sản thì làm sao làm chủ tịch, và những ông lớn thành đạt trong cái quận đó hoặc là cái thành phố đó mà không có đảng cộng sản thì làm sao mà làm cái quyền. Như vậy những người nắm cái quyền đều là đảng cộng sản hết, vậy mà không giữ được cái sự sống an lành hạnh phúc cho mình, cho vợ con mình, và càng không làm lợi lạc cho xã hội, do vậy cho nên không an. Cõi ta bà thật sinh trong cõi ta bà không an là tại vì cái tham vọng, tham tài quá nhiều, tham sắc quá nhiều, tham danh quá nhiều, tham lợi quá nhiều, mà không niệm Quan Thế Âm. Để Quan Thế Âm nhắc nhở là cái việc phải lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội. Cho nên là cuối năm đó tôi nhắc cái phương pháp về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để các vị để ý đó. Cho nên là
thân thật phải âm thanh với cái âm này. Âm là chủ thể, mà văn là đối tượng. Ví dụ như đây là cái lỗ tai ha. Ví dụ như đây là cái lỗ tai này. Lỗ tai. Còn bên đây là cái âm thanh của một cái đài như thế này ha. Tôi làm cái sơ này, nhưng bên đây là âm thanh của cái đài. Thì âm là cái lỗ tai đây là nghe cái tiếng đàn. Hay là tiếng nói này. Thử vương chân giáo thể thân tịnh tại tập thân. Kết quả của Đức Phật Ta Bà tham gia nhiều đau khổ này, cái chấp về giáo hóa đó là dựa trên tâm là thân, văn là cái nghĩ danh của con người. Các vị để ý cái này hay lắm nha.
Đương nhiên là mới tu tập mới thấy nó hay, còn không tu tập thì cái gì cũng đều không hay hết.
Bây giờ các vị nghe này ha. Dục phủ tâm ma đề phật tùng văn trung nhập muốn nắm được cái tính định gọi là những quyển tâm ma đề đấy, thì phải dựa vào cái nhĩ căn, là cái phương pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã tu. Quan Thế Âm Bồ Tát tu thật sự so với 25 vị thánh lựa ra các pháp công tu, ông thì chỉ tu dựa lên trên nhãn căn và chứng đạo. Ông thì dựa trên nhĩ căn là cái lỗ tai mà chứng đạo. Ông thì dựa trên cái tỷ căn là cái lỗ mũi mà được chứng đạo. Ông thì dựa trên cái lưỡi mà ngộ được từ cái sự nếp của lưỡi mà chứng đạo. Ông thì dựa trên thân, xúc chạm của thân mà chứng đạo. Tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ông thì dựa trên pháp trần là mà chứng đạo. Thì dựa trên sáu căn, sáu tầng, sáu thất và thất đại, 25 phương pháp tu, cuối cùng rồi đại trí nhân từ Bồ Tát lựa ra cái pháp môn tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là văn, là văn là nghe, dựa trên chỉ căn, dựa trên chỉ nghe. Dục phủ tâm mà đề thập tùng văn trung nhập, ai mà muốn an trú trong như nguyện tâm ma đề là phải dựa trên cái tấm nghe của cái lỗ tai này mà tu tập, làm tốt lắm phương pháp này là phương pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà so với 25 vị đệ tử đạt đạo, cái phương pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là ưu việt hơn hết. Do vậy mà trong đạo Phật mình là thường thường là Phật tử nghe cái từ quý mến Bồ Tát Quan Thế Âm là do cái chỗ ưu việt hơn 25 vị Bồ Tát khác, là phát xuất từ cái cách lắng nghe. Mà muốn lắng nghe như tôi nói hồi nãy, chúng ta phải có cái thời gian tu tập gọi là samatha, tức là bỏ hết những cái hình ảnh, những cái tư tưởng trong ngày tháng đã qua cùng về trước, cảnh đứng là hết, và những cái tưởng tượng trong tương lai, trong dòng tu tập mình phải cảnh đứng, bỏ các ngàn chỗ đó, cảnh đứng quá khứ, không cho nó tưởng tượng tiếp tới, và cảnh đứng cái tương lai, không cho cái tưởng tượng để nó nảy sinh. Thế thì là cái giai đoạn đó mình cảnh đứng hai đầu như vậy đó, thì cái tâm trí của mình nó bắt đầu nó dừng trụ. Ta gọi đó là giai đoạn tục chỉ tu samatha, tức là samatha mà mình giai đoạn tục chỉ. Tục chỉ có nghĩa là mình cắt đứt quá khứ và cảm ứng cái tưởng tượng của tương lai. Lúc bây giờ mình an trú ở trong cái tâm và trí mà đang thanh tịnh của mình, xin lỗi các vị cho tôi đi nào. Xin lỗi các vị cho tôi chút xíu, nhiều chuyện quá.
Mình cắt đứt quá khứ và chặn đứng tương lai. Lúc mà vậy cái tâm của mình nó dừng trụ lại, thì cái tâm mình dừng trụ lại lúc đó là trong đạo mình gọi là mình bắt đầu là có định á, à tâm mình định á, giống như là cái ngọn đèn vậy, ha, cái ngọn đèn dầu mà mình che bớt là nó khói, mình che bớt cái xôn thanh thì là cái đèn nó không còn bị là gió thổi gần nữa, con không khó vô cái là cái ngọn đèn nó biết gì, ngọn đèn biết gì là tại vì là mình cầm nó khó vô, mình dùng cái samatha mình cắt quá khứ cảnh đến tương lai, cái tâm mình á giống như cái ngọn đèn bây giờ là ngọn đèn bây giờ là cái viên này không có tàn nữa, giống như cái đèn nó bóng nhé, thì lúc bây giờ cái tâm của mình mới lắng nghe. Tôi tin rằng tất cả các vị đều có thể nghe được hết. Cái thế ông là cái âm thanh đó là thường ở trong con người của chúng ta, cái thường xuyên nó liên tục và không bao giờ ai không có. Đã qua là nó nghe cái gì, nó xúi mình làm cái gì, nó bảo mình làm cái gì, chứ không có lúc nào không có âm thanh đó. Đó là pháp tu của Hoàng Giang, đó thanh tịnh tại âm thanh đó. Tu hành là dựa đến cái nghe số dục mình là thân, là ác pháp nghĩa, thế thì mình làm cho tội đó, làm ác pháp nghĩa là làm cho tội. Mà nếu cái âm ma đó trong lòng của chính mình mà nó nhắc nhở mình không nên làm ác mà nên làm thiện, không nên nghĩ ác mà nên nghĩ thiện, không nên nói ác mà đang nói thiện, thì đó là thiện đó. Phải lắng nghe âm thanh, nó nhắc nhở mình cái gì, nó xúi dục mình cái gì, và nó thử luôn trong cái thể, cái thể chất giáo hóa của bọn ta vào tâm tạng dễ dàng nhất là ở bên âm, và chúng ta rất là cái đối tượng của chỉ cái
và tâm thân của tầng cảnh. Dụng thủ tâm ba đề 21 an trụ trong cái định là phải từ cho cái lắng nghe mà đi vào. Đấy. Chúng ta cần tập nghe. Cái vấn nghe thường xuyên liên tục trong lúc nào không có. Vậy mà trong hàng Phật tử của chúng ta mà không học Phật, chưa học Phật, chúng ta biết có đó, không biết có những cái âm thanh mà liên tục như vậy. Bởi vì chúng ta hàng ngày á là chúng ta kêu bằng là tán loạn hoặc đạo cử. Đạo cử là thân miệng dễ, chúng ta không có lúc nào mà nó dừng trụ. Do vậy mà chúng ta nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, chúng ta làm rồi chúng ta không hề có kiểm tra, kiểm soát nó được. Gọi là tác loạn, gọi là tạo tử. Mà chúng ta phải dùng tâm mai đề, dùng chỉ, dùng quán. Chúng ta chẩn đứng cái nguồn là tưởng tượng của quá khứ, chẩn đứng cái ảo ảnh tưởng tượng của tương lai. Chúng ta sẽ có cái thời gian trong lành, đứng lặng để chúng ta lắng nghe tâm của chúng ta. Đó là bắt đầu chúng ta đi vào pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát này. Thế thì pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát là tu sao? Tôi đọc cái này các vị mà nghe lâu rồi, các vị nghe hay lắm. Cách tu của Quán Thế Âm là sơ lưu văn trung, nhập lưu phong sở, sở nhập kế tịch, động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh, như thị tiểu danh, văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tự nhiên, không sở không diệt, sanh diệt kế diệt, tất diệt diệt tiền. Cái bài đó các vị học lâu rồi, các vị học thuộc cái đó rồi. Cái bài đó mà nó dạy cái gì? Sơ quan trung nhập tinh quốc sở, bắt đầu là chúng ta để cái cách học này phải chịu khó học thôi, cũng giống như là chúng ta bị học ở thế gian vậy, cũng phải cố gắng học mới thuộc, và thuộc thì sau này mình thấy là thành đạt được. Thế thì chúng ta học tiếng Anh thì sợ, ví dụ như tôi là người nói thì gọi là năng khiếu, tức là phần chủ thể. Tôi là người nói là phần chủ thể, tôi gọi là năng. Còn như đại chúng là người nghe, người nghe là cái đối tượng nghe thì gọi là sở. Năng là chủ thể mà sở là đối tượng. Mình hiểu cái này là phần chủ thể nè, còn phải sở này là tức là phần đối tượng nè. Tôi là người đàn, chúng ta gọi là cái người năng lễ, là cái người chủ động chủ thể lấy lại. Còn cái thức quan hay Bồ Tát là thức Thích Ca mà ngồi trên bàn còn đứng lộ thiên mà bị chúng ta lại, được chúng ta lại thì cái tôn Phật đó còn là sở lệ. Chỉ ăn chỉ sở là chúng ta phải học được chủ thể và đối và đối. Thế thì cái bài mà tôi vừa nói hồi nãy là sơ nhân trung nhập lưu không sở, với cái phần năng này gọi là năng nhập, với đây là có sở nhập, năng nhập là sở. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như tôi nói là pháp vô vô độ tôn tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ hộ. Thế là tôi nói đây gọi là năng nhập. Mà còn các vị nghe cái bài kệ mà tôi vừa nói là các vị là sở nhập. À, mà cứ theo cái bài như ta vừa nói sơ nhân trung nhập lưu vong sở, thế thì là chỗ này là có chữ vong. Chữ vong có nghĩa là quên đi, mất, là mất nó đi, buông bỏ nó đi. Có nghĩa là khi chúng ta nghe cái gì đó, chúng ta đừng có chấp mắt, chúng ta phải tập nghe chứ không phải là nói là làm gì được. Kể cả các thượng tọa lại chúng ta đi hòa thượng cũng vậy, cũng phải tập chứ không phải là đọc cái bài kinh rồi là mình tập ra thành ra cái ông đó, bị bồ tát đó, bị thánh đó, không được đâu, phải tập thôi. Sơ vô trung nhập lưu vô sở. Tôi nói cho tôi là tôi đào một bản, tôi hát một bản. Đây nha. Hôm nay con xin đến với cùi đầu quyền ngồi đến lối xưa. Đấy, tôi là năng nhập và các vị sở nhập. Cuối đến đức Thích Ca đem lòng mà tự đi mà qua đạo cho con. Đời con buồn thăm bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thôi, vì con biết quay về thành tâm đề quý và con xin hứa tha thứ lỗi lầm. Bởi nhà tâm mà nói chung của đức thơ con. Thế thì là tôi là người nhập lưu, tức là tôi đưa cái giọng ngôn âm thanh của tôi đến cho các vị. Các vị là sở nhập lưu, và các vị là cái người tiếp thu. Thế là cái chuyện bình thường quá, nghe rồi nhớ là chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây là qua cái Bồ Tát dạy nè, nhập lưu tức là cái người ta đưa cái dòng âm thanh cái bài hát đó tới cho mình. Mình là cái người thích thâu, mà thích thâu rồi đó, vâng, à, phòng nghi tất cả buông bỏ đi, buông bỏ nó đi, phải tập buông bỏ, nghe rồi phải buông bỏ. Nếu mà các người nghe rồi thì các vị không buông bỏ, có khi nó có lợi. Ví dụ như tôi vừa hát cái bài đó là cái bài của gia đình Phật tử mà hát cái bài sám hối, các vị nghe có phải có lợi. Cô xin Đức Thích Ca đem lập tự như mà qua đạo cho con, đời con buồn thắm bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thắng thời, vì con biết quay về thành tâm để quy y. Đang nghe cái nó có lợi lắm. Và con xin thưa tha thứ lỗi lòng. Đấy, nghe cái nó có lợi. Nhưng mà dù có lợi cũng phải tập buông bỏ. Còn bà không có lợi hại cho các chị nghe nè.
Anh thương em, anh thương em không kể và thương em.
À, đây là đâu, anh cũng quá. Nó lai gần ra. Em thương anh không kể là nhau. Ồ, cái gì đó. Có thể trả lời em theo đó. Tâm tiến trọng cài. Một là vua cao chân. Một vua cao chân. Mà thôi, chúng ta nên đi vợ thành trai. Trời ơi, nói ba là vũ của hát của nó chết rồi. Một cái đều chân. Một là phần chân cho. Một là phần yêu ngày. Mà ta thích yêu cho hết ở đâu. Thì ba là vũ của mà cái đó là chết rồi. Chết rồi. Nó quay luôn rồi nó kể nó tắm cái nó cái nhỏ là phải hát cái lúc à còn gì cỡ tắm rồi nó chậm nó lại nó cái hát chậm lại cho nên khi có biết nghe là sẽ đưa cái giọng âm thanh cho mình nghe mình là cái người lấy nghe cho mình là sợ nhất. Mà nghe rồi trên cuối mới đi nhưng không sợ dẫn tới không sợ nghe cái giọng âm thanh đó nó tới mặt là mình phải tập vui bởi vì trong âm thanh đó có khi âm thanh có lợi mà cũng có khi âm thanh có hại đó là về bước một của nhà đây là bước một nha. Với cái bước hai là động tĩnh những số liệu như bất sanh. Chúng ta ra là động nè. Tĩnh nè. Đây. Cái bước hai đó ta tập. Bởi vì cái nghe nó thật sự ra đó đừng có phân biệt ngôn từ thì cái đối tượng nghe nó chỉ còn là cái động mà nghe là nghe cái gì nghe động thì cái tĩnh như này nghe động này đó là nghe động bây giờ tôi không rõ gì nữa thì các vị vẫn cũng cứ nghe đó nhưng mà nghe cái gì nghe tĩnh nghe cảnh. Thế thì trong con người của chúng ta lúc nào cũng có nghe cảnh. Một là có âm thanh thì nghe động. Mà không có âm thanh thì chúng ta cũng vẫn có cái nghe. Chẳng qua là nghe tĩnh mà thôi. Mà ở đây có thứ hai này là động tĩnh thì nó liễu nhiên bất sanh. Có nghĩa là bất sanh. Động, ý niệm động không cho nó sanh, ý niệm tĩnh không cho nó sanh, có nghĩa là mình buông bỏ đi, có nghĩa là nghe tất cả mà giống phải tu tập giống như mình không nghe gì hết, giống như mình không nghe gì hết mà nghe tất cả mà phải tập giống như không có nghe gì hết, đó là cái bước thứ hai của hành động, động tĩnh niệm tứ liễu nhiên bất sanh. Tập nó rồi con cái Bồ Tát cũng lại con cái Bồ Tát là phải học cái này còn mà không là mua tượng 20 triệu một tượng cái gì lại mỗi cuối chồng chân mà không có được cái gì họ muốn lại con cái Bồ Tát có hiệu quả là phải học cái pháp tu của con cái Bồ Tát đấy thế thì là cái nghe đó cái lỗ tai nghe chỉ có nghe động thì nghe vậy mà tu cái pháp mà quán niệm qua thế nào thì động tĩnh hai cái đó coi như mình không có nghe động mà cũng không có nghe tĩnh đấy coi như bước thứ ba như thể như thể niệm năng quan quan tức là năng quan à bên đây là sở quan cái bước thứ ba là năng quan và sở quan năng quan là sở quan xóa bỏ năng quan thì trong xóa bỏ tức là gọi là quan sở quan tận Chúng ta làm khổ tràn ngập là lại tại vì nhà chúng ta nghe nhiều quá. Mà trong cái nghe điều đó thì chúng ta có cái sân ra vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, mà cái nghe đó nó vô cùng là phức tạp. Cho nên là tu theo quan hệ Bồ Tát là tu cái lỗ tai vô dẫn cái nhĩ căn mà tu. Cái bước ta là như điện điện thanh văn văn sở văn, tức là năng văn và sở văn, chúng ta sở. Tôi nói ví dụ ở nhà hai ông bà, hai vợ chồng thì người ta nói tôi với ông xã tôi khôn khắc khẩu, ngược lại ông xã nói tôi với là bà em yêu của tôi á, nó nói là em yêu gì cho bà khắc khẩu dữ lắm, rồi tương nữ rồi đây ra. Sự thật không có ai là không khắc khẩu ra, thể nói chuyện nhiều mà nói nhiều là đều có khắc khẩu, chỉ có cái cách là tu theo quan thế âm. Như thiện thiện tăng văn sở văn tận, bà vợ mình nói mình nghe không dễ, mình giả đò giống như mình không nghe. Ông xã mình nói mình nghe mình không vừa lòng, mà mình cũng giả đò nhưng mình không nghe vậy. Kêu bằng văn sở văn tận, năng văn và sở văn, người nói và người nghe, coi như là mình buông bỏ nó đi. Đấy là pháp tu quan thế âm. Còn nếu pháp tu khác thì ta dạy là nghe là cũng nghe, nhưng mà phải tập tu chỉ dẫn. Nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi. Rồi cái quan gia, cái nợ nần, cái đánh đập, cái chửi bới, cái tan rã, nó từ nơi cái nhịn này mà nó hết đó. Cho nên cái chữ văn sở văn tận là pháp tu của quan thanh Bồ Tát. Vợ nói cho nó không gửi, bỏ đi cho các chơi, giống như không nghe. Chồng nói cho nó không quỷ, ơi lấp đi, kiếm công việc khác làm. Thế là như thì tiệm tâm văn sở văn tận, năng văn và sở văn, người nghe và người nói, mình giả đò nhưng không nghe. Quan thanh Bồ Tát đấy, cái phương pháp tu của quan thanh Bồ Tát. Rồi tới một cái bước nữa,
bước nữa thì ta đang quan sát năm này. Rồi tới cái bước tư, xóa bỏ cái năng quan sở danh rồi, bây giờ còn một cái tấm chấp, còn cái chấp tâm. Chấp tâm tức là cái tấm mà trong sáng, ôn hòa, nhẹ nhàng, thanh thoát, không có đau khổ bởi tham sân si mạn nghi nữa. Thì cái đó gọi là giác, gọi là giác tâm. Năng giác tâm là sở giác. Cái giác cũng có năng giác và sở giác. Cái văn cũng có năng văn và sở. Đó là cái giác tâm của mình cũng có năng giác và sở. Sở giác luôn luôn mình học cái chậm, cái chậm phẩm, phẩm trụ tối đại. Giống như là mình học chủ nghĩa Mác Lênin, nó có sáu cái tập hợp đủ, luôn luôn là nó không bao giờ nó có một cái được. Có nhân thì có quả, có tất yếu thì có chủ quan thì có khách quan.
Thành ra là bước tư là cái tâm giác tâm tịnh của mình, tức là mình không cãi, không rầy, không phản đối giữa vợ và chồng, giữa cha và con nữa, thì chỉ còn một cái tâm giác và cái đối tượng giác. Đối tượng giác chẳng hạn như là mình gỡ giống cái tâm mình vào trong cái cảnh, trong cái bầu vũ trụ thanh tịnh bao la,
mình là cái người giác ngộ, mình không chấp mắt, mình không giận hờn, mình không hung dữ, mình không thương ghét nữa, mình gỡ tất cả một mình vào trong một cái bầu vũ trụ hoa la hoàn toàn thanh tịnh, thì cái đó là được đạo giác. Cái bầu thanh tịnh, bầu hư không thanh tịnh của anh ta gọi là sở giác. Cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình không còn tham lam giận dữ sinh mê nữa, không còn vui mừng buồn giận tức ghét nữa, đó là năng giác. Năng giác là giác điều bỏ, gọi là cái bước thứ tư thì là giác sở giác không. Đấy, giác sở giác không, mình coi cái gì không có gì hết, năng giác sở giác coi cái không có gì hết. Gỡ gấm tâm hồn trong cầu vũ trụ thanh tịnh bao la mà coi như không hề có gỡ gấm gì hết, tại vì nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó không có cái buồn giận thương sợ yêu cái muốn nữa, vậy thôi. Cái tấm năng giác đó nói là gỡ gấm vào cầu vũ trụ thanh tịnh bao la, chứ kỳ thật cũng chẳng có gỡ gấm gì, mà tự đó mình quá giải đó rồi nó tự nó không còn gì hết, gọi là giác sợ giác không. Tất cả nó không vậy thì còn thấy phải không? À, rồi cuối cùng á, còn cái không, mình thấy có cái không, cái bước thứ năm mình thấy còn có cái không, còn thấy có cái không là mình là người thấy có cái không, gọi là năng không. Rồi còn có cái không để mình gửi gắm tâm hồn, gọi là sở không. Đấy, bước thứ sáu là mình gửi gắm tâm hồn mình vào trong cái bầu hư không thanh tịnh bao la, cái đó gọi là sở không. Còn tâm thế mình hoàn toàn rỗng ra vô bỏ rồi là năng không. Thế thì cái bước thứ sáu này, cái bước thứ năm này đó, không sở không, sao không sở không gì vậy? Diệt cả cái năng không và sở không, diệt cả cái năng không và sở không. Cái tâm năng không, mình thấy là mình, cái tâm của mình là không có gì đó, là năng không. Mình gỡ gấm cái sự phiền não vô minh của mình, cho nó tan biến trong cái bầu vũ trụ bao la vô tận, là sở không. Nhưng mà nếu mình còn gỡ gấm như vậy, mình vẫn còn bị buốt. Mình bị mưu quốc có cái năng không và cái sở không, nghĩa là mình còn thấy có cái không kể cho mình dở đóng tâm hồn. Do vậy mà là không sở không phải bỏ luôn đi, năng không sở không phải bỏ luôn đi, đừng dở đóng tâm hồn. Cũng như mình là năng tu mà cái quả niết bàn là sở chứ, nhưng mà cái người mà tu hành mà còn mong đạt tới niết bàn là mình không có niết bàn để đạt đâu. Tu hành hay mong có được niết bàn, nhưng mà năng, cái tâm năng chất năng cầu để có niết bàn xóa bỏ đi, và cái niết bàn mà mình trông chờ mong đợi đó cũng xóa bỏ cho đi, gọi là năng tu sở chất đều phải xóa bỏ hết. Năng không sở không đều phải xóa bỏ hết mới thật là cái chính của thật. Cho nên giải đáp ở chỗ không, cuối cùng rồi năng không cũng đừng giữ gì, mà sở không cũng đừng coi đó là cái chỗ gọi đó, phải diệt bỏ cái gì, cái gì không. À, cái thứ đó cái là không và sở không. Cái thứ sáu, bước thứ sáu là không. Không và sở không,
chiêm. Năng công cho đồng chiến thắng. Quan hàng xin lỗi. Chưa. Không có công chiến như vậy này. Nhưng này thì chúng không sở thông nghiệp cái tâm không chấp gì hết
cũng nghiệp đó đi
là cái bầu hư không của cụ bao la mà mình giỡn đất vào đó cũng nghiệp nó đi gọi là không sở thông nghiệp. Không sở thông nghiệp nghiệp tất cả cái tâm khởi gốc là không có gì, diệt hết cái bầu vũ trụ ba la không có gì đó mà mình định gửi nó vào đó cũng không thấy có cái đối tượng sở không, gọi là không sở không diệt, tức là năng không sở không, phải xóa bỏ, phải diệt không, phải diệt trừ không. Thế thì là đã có ý định diệt trừ mà thì một hai ba bốn năm sáu bây giờ tới mức bảy rồi, mười bảy diệt thân sanh diệt cái niệm mà nó nảy ra diệt và sanh hoặc là nó ý niệm nó nảy ra có sân và có diệt, có diệt nó lên, có sân có diệt nảy ra cái niệm mà diệt á thì hãy diệt nó, sân diệt 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 cả cái niệm sân diệt thì mình sẽ có được cái an lạc gọi là sân diệt. Hiện diệt đẹp cái sân diệt nó hiện ra. Đấy. Cái quá trình là bảy bước vậy. Sơ chân luôn nhập lưu vô sở, sở nhập cái tỉnh. Động tỉnh nhị tướng liễu nhiên bất sắc, như thị tiệm tăng văn sở văn tỉnh, tận văn bất trụ, giác sở giác công. Câu giác tình, tình nhiên không sở không diệt, sinh diệt, ý diệt, tình diệt, diệt diệt. Thế thì tóm lại là phương pháp tu này là mình phải tu tập từ cái chỗ mà quán chiếu ngũ ấm giai không, từ ngũ ấm giai không mà mình nhận thức được cái chân lý vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Từ nhận thức cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì mình nhận thức được là ngũ quẩn không có gì. Từ nhận biết ngũ quẩn không có gì mà mình biết được sáu căn sáu tầng sáu thức cũng không thật đó. Do nhận biết sáu căn sáu thức không thật đó mà mình biết là hiện tượng hữu vi pháp, tức là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá sơn hà vũ trụ đều là cái pháp duyên quyển, là cái pháp duyên sanh có mà không phải thật có. Cái có một mình cái có tập bỡ cái có là hòa hợp và có gọi đó là duyên sanh. Thế thì cái phương pháp tu của Quan Thế Bồ Tát ý niệm mà diệt cả cái thân và cái nghiệp, cuối cùng rồi diệt hết ý niệm sanh diệt rồi thì thấy là niệm rồi nhắm mắt lại là một cái bầu vũ trụ tự lúc thất tịnh chứ không có đau khổ gì hết. Mình đau khổ là tại vì mình sống ở trong cái cõi ta bà, mà cõi ta bà nó không có tự nó có cái khổ đâu. Ta bà cũng tức là cực lạc, cực lạc ngay ở trong cõi ta bà. Giống như bữa hôm tôi nói lần rồi đó là địa ngục vô quan tự tánh hôn, thiên đường hữu lộ tùng tánh tâm ngộ. Trên đường tức là cực lạc. Cực lạc là nó đẹp đẽ là do cái tâm của con người giác ngộ chân lý, thấy rõ được hiện tượng giải pháp hữu vi không thực, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt nước, nó như hình ảnh, nó như điện chớp ở lưng trời, nó như cái bóng trời, nó như cái thành trà sắc vàng, nó như là cái ánh nắng, vân vân. Trên bát nhã đó một hơi nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như huyễn, như tàn, như ảnh, như lộ, như điện, như cả các bàn thành, như dương diệm, như tăng cái nước, như ảnh tung, như là bóng tung luôn. Họ tu tập như thế, thấy tất cả hiện tượng hoàn tất đều là do năng phân biệt, sở phân biệt, do chấp ngã là chấp bản thân, chấp bản pháp là sắc, chấp hiện tượng bên ngoài, từ đó mà nó sanh ra chung chung đau khổ, chứ không phải hệ có cõi đời này là đau khổ, không phải. Ở đời này thành nó là có sa đà, mà nó có thể là thành địa ngục, mà địa ngục đó là do địa ngục vô quan tự tánh hô, do cái tâm của mình đam mê, tâm lưu luyến, tâm dính mắc, tâm làm những cái điều mà không có lợi cho không có lợi cho mình, mà không có lợi cho người, không có lợi cho nhân quần xã hội, do vậy mà nó phản tác dụng, cái giàu có cái tham trọng nó phản tác dụng, nó đắp ngược lại trở lại, nó làm cho cái mình đau khổ, gia đình mình đau khổ. Đó gọi là địa ngục vô quan tự tánh hôn, chứ không phải cõi đời này là sinh ra rồi ai cũng phải đau khổ, không phải vậy. Có người ta không giàu nhưng mà ta khổ nhẹ, không có khổ nhiều. Còn có người rất giàu tiền bạc, nói chuyện là tỷ không đó, nhưng mà coi chừng, nếu mà mình đam mê trong cái dục vọng mà không có bao giờ thỏa mãn đó, thì giàu rất dữ, nói chuyện tiền bạc là tỷ, nói gì đất cái liền trăm mẫu mà không bao giờ có. Thành ra tu theo cái pháp của Quan Thế Âm này đó. Ai muốn tu học cái bài đó trong cái Lăng Nghiêm, mà cái giáo trình mà tôi đã dạy cho các trường Phật học đó, nhập lưu công sở, sở nhập cái tịnh, động tĩnh niệm tướng liễu nhiên tất sanh, nhiên thị tiện tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tự nhiên không, sở không diệt, sanh diệt, diệt dĩ tập diệt hiện tiền, diệt như ký điểm sanh diệt, là mình sẽ có cái vui tịnh diệt đó. Đó là phương pháp của Quan Thế Âm rất sâu, sâu hơn tất cả 25 vị Bồ Tát đã tu, đã từng tu, đã từng chứng. Mà chỉ có cái pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là dựa trên dạy tu bằng cái quán nghe cái âm thanh của cái nhĩ căn, tức là cái lỗ tai. Cái lỗ tai của mình đó, nó đem lại đau khổ cho mình hàng ngày dữ lắm đó. Con mắt cũng có đem, nhưng mà không bằng cái lỗ tai. Tại sao vậy? Con mắt là từ thấy từ phân nửa rồi trở về trước là thấy, mà ai làm cái gì ở phân nửa trở về sau lưng là mình không có thấy. Cho nên là cái thấy nó đem lại cái tai họa đau khổ cho con người, không có gì bằng cái phần phân nửa của mắt thôi. Còn con mắt á là còn cái lỗ tai á hả, ở trước đánh nhạc nó cũng nghe, ở sau lưng đánh nhạc nó cũng nghe, hai bên đất cũng nghe, trên đầu đất cũng nghe, ở dưới nền nhà dưới đất đất cũng nghe, nghĩa là mười phương cái lỗ tai, cái công dụng của lỗ tai nó có phân biệt ở mười phương. Do vậy mà khi mà tu hành á thì dựa vào cái lỗ tai này mà tu lợi rất lớn. Ngược lại, hàng ngày của chúng ta bị cái lỗ tai này nó tác động, nó làm cho chúng ta đau khổ cũng rất lớn. Đó là phương pháp cũ của cái âm đó. Thế thì là bữa hôm nay là ủa, nói nãy giờ con bộ quá giờ đó hả? Vậy rồi bây giờ còn chương trình đọc nữa, chương trình chúc mừng nữa. Vậy là mời bà Diệu Thanh, bà Diệu Thanh đọc thôi, bà Diệu Thanh
bà năm nay 81 tuổi rồi, bà muốn nói lên những cái học hỏi của bà thì xin đại chúng quan hệ để nghe để trao đổi coi.
Mời bà Diễm Thanh đi đi từ từ.
Đó, mỗi
tuổi mình đi
vậy
là tốt lắm đó nha bà.
À,
bà đọc đi.
Đọc được không? Điều đó là không còn cái mong mỏi nào hơn đối với một con người là tiếp dẫn họ lai báo bằng đạo đức. Cái việc là cái việc làm của tôi mấy mươi năm qua, thì tôi mong rằng là toàn thể các vị tuổi trẻ đều là tinh tấn tu tập và trường thọ ngang như bà Diệu Thanh vậy. Em xin hết A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên.